This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Quý thính thị xin thân ái chào Thái Ngộ, quý thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Dạ vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay trời nóng nực quá, sau cái ngày lễ Memorial Day thì chúng ta cũng biết là thời tiết không bao giờ quay trở lại những ngày mà mát mẻ hay gọi là mát lạnh giống như trước nữa. Mà ngày lễ Memorial Day năm nay thì lại có thêm cái vụ mà những nạn nhân, các em học sinh và hai cô giáo, 19 em học sinh bị bắn chết. Thì trưa hôm nay tại Dallas Fort Worth vào lúc 12 giờ người ta có 21 phút mặc niệm để mà dành tưởng nhớ và cầu nguyện cho các nạn nhân đó chị Thủy. Thành ra năm nay ngày lễ Memorial Day thì lại có thêm những cái đóa hoa hồng và những phút tưởng niệm thêm nữa chị Thủy nhỉ?
À vâng, đúng như vậy chị Thương Nga. Cái chuyện vừa rồi xảy ra là một cái điều làm gây cái kinh hoàng và cái đau buồn cho tất cả mọi người. Nhất là những người cũng có con em hay là có cháu còn nhỏ. Không ai có thể ngờ rằng cái chuyện xảy ra ở một cái trường tiểu học với những em bé rất là nhỏ như vậy. Trước đây cái vụ Sandy Hook cũng đã làm cho mọi người hết sức bàng hoàng rồi. Bây giờ lại thêm cái vụ này, nhưng mà nhất là tay súng lại là một cái đứa, cũng là một đứa trẻ mới có 18 tuổi thôi. Thành ra, nhưng mà chị Thương Nga biết không, có rất nhiều phụ huynh đó, có con cái còn nhỏ đó, chia sẻ với chúng tôi là trong suốt tuần qua họ không làm sao ngủ được. Cứ tưởng tượng rằng nếu con em mình mà điều đó xảy ra cho con em mình, làm sao họ có thể chịu được, làm sao có thể chấp nhận được. Đến nỗi nhiều người sợ quá, không có dám đưa con em, nghĩ rằng có thể là mai mốt sẽ tìm cách làm sao để mà cho con em học tại nhà đó chị Thu Nga, hoặc là đến những cái trường nhỏ hơn với cái tính cách mà trường tư rất là nhỏ bé để mà tránh được những cái vụ mà thảm sát kinh hoàng như vậy. Nhưng mà sống giữa cái xã hội này, làm sao mà tránh nổi những điều này hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, không có cách gì mà mình có thể tránh khỏi được. Là tại vì anh nói là đi học ở những cái chốn thành thị đó thì đông người đông đúc, mình cũng sợ. Nhưng mà tới ở những cái vùng quê hẻo lánh hay là những cái đô thị mà nhỏ như vậy thì cũng vẫn bị như thường. Thành ra cái chuyện đó mà nếu mà mình nói là muốn tránh thiên tai hay nhân tai thì thật tình cũng khó. Tuy nhiên nếu mà mình ở vào tâm trạng của các bậc phụ huynh thì chắc chắn rằng mình cũng sẽ suy nghĩ như thế. Vâng, đúng như vậy, không phải chỉ có các bậc phụ huynh của các em mà đang bị rất là đau khổ, đau buồn như thế, nhưng mà mình cũng chia sẻ cái nỗi buồn đó, là tại vì ngay khi mà con cháu của mình nó té hay là nó bị đứt tay, đứt chân thì cái ruột của mình nó cũng đau lắm. Và mình ước ao làm sao mà mình có thể là lãnh cái đau cho con cháu mình. Thì có một ông chồng của cô giáo đó, thì người ta nói rằng ông bị heart attack. Nhưng mà nếu mà mình diễn nghĩa nó nôm na ra là ông bị heart broken, đó là trái tim của ông tan nát và ông chết cũng theo vợ ông và để lại những đứa con, thấy tội nghiệp quá chị Thủy ạ.
Vâng, rất là thương tâm. Không nghĩ thì thôi, nhưng mà nghĩ tới và nhất là nói chuyện ra thì ai cũng thấy đau lòng hết sức chị Thu Nga. Rất nhiều, và cái điều này đã làm cho rất nhiều bậc cha mẹ trẻ tuổi có con còn nhỏ đó thay đổi cái nhìn trong cuộc sống. Họ mới thấy rằng không biết lúc nào những cái nhân tai này sẽ xảy ra cho con em họ. Thành ra chúng tôi cũng có một bà mẹ trẻ đã tâm sự với chúng tôi rằng từ hôm đó tới giờ không có dám, không khi buổi sáng đánh thức con dậy đó, không có dám mà lớn tiếng hay là la nó một tiếng nào hết. Tại vì thường thường mỗi buổi sáng thức dậy thì quý thính giả mà nhà mà có con em còn nhỏ cũng biết á, đánh thức hoài tụi nó cũng không chịu dậy, nhiều khi là nó còn đang ngủ cũng phải bế sóc nó ra khỏi giường, xong rồi bắt nó đánh răng rửa mặt rồi bắt nó ăn sáng, bắt nó, thành ra lúc nào cũng là la mắng và ép buộc con cái thôi. Nhưng mà cái bà mẹ trẻ này nói rằng chắc những người mẹ này bây giờ đau khổ lắm, tại họ không thể ngờ được rằng những cái điều la mắng đó là những cái câu nói sau cùng đối với con mình. Trời ơi, nhìn các em bé ngây thơ vô tội, chịu không nổi chị Thu Nga.
Dạ đúng rồi, nhìn là mình cũng đau nhói ở trong tim và mình là không thể nào mà không rơi lệ được. Và nhất là những cái bậc phụ huynh mà buổi sáng thì đứa con nó lại không có muốn đi tới trường, nhưng mà nói con phải đi tới trường, thì cái đứa em bé đó là một trong số những người chết mà sẽ lâu lắm thì mới biết được cái tin đó, tức là hàng bao nhiêu là giờ chờ đợi như vậy. Và cái vụ mà Sandy Hook thì đã xảy ra trong cái khoảng thời gian Noel, các em đó đâu có biết rằng các em sẽ không được hưởng Noel. Rồi bây giờ để chúng ta nhớ những ngày mà liên hoan của trường phát phần thưởng mà lúc chúng ta còn bé, chỉ nhớ là cái khoảng thời gian mà trường mà gần hết niên học đó thì có những cái chương trình mà rất là nhộn nhịp, nào là văn nghệ rồi vui chơi trước khi mà tạm chia tay với bạn bè. Thì không ngờ cái ngày đó là cái ngày mà thảm khốc nhất cho các em. Thành mình nghĩ tới đó là không thể nào mà mình không đau lòng được. Nhưng mà cái người mà bắn đó, đúng rồi, chỉ có 18 tuổi. Và thanh niên đó là từ cái trường học đó ra, cho nên nó biết rằng đó, nếu mà đi vào trường đó thì có một cái sự lỏng lẻo về an ninh. Khi mà nó đi vào trường đó thì đâu có ai chặn lại, không có ai xét, cũng không có ai hỏi gì hết, và đi vào trường một cách ngang nhiên và đi ngay tới lớp học. Thì bây giờ đó, mình ở trong những cái hoàn cảnh của cảnh sát thì mình mới biết là trả lời làm sao. Và bây giờ cảnh sát thì đang chịu cái búa rìu của dư luận, là họ nói rằng tại sao một tiếng đồng hồ sau thì mới vào giúp các em, trong khi các em đã text ra là cho 911 nói rằng làm ơn gửi cảnh sát tới, và trong khi ở trong đó thì tay súng đó đã giết chết các em, giết chết cô giáo. Thì ở ngoài cảnh sát lại đi đổi sang một cái tình cảnh gọi là hostage, tức là bắt làm con tin. Thì họ cũng có nghĩ là ở trong đó có cái sự bắn giết. Thành ra bây giờ đó là cảnh sát đang chịu rất nhiều chỉ trích, cũng như là ông thống đốc hay ông thị trưởng, phải không chị Thủy?
Vâng, và chính những người cảnh sát có mặt tại hiện trường chắc bây giờ cũng đau khổ lắm. Chúng ta cứ thử đặt mình vào trong cái hoàn cảnh của từng người, người cha, người mẹ, ông, bà, những người cảnh sát đang thi hành công vụ, những người trong nhà chức trách đang phải chịu trách nhiệm cái chuyện này. Đau khổ biết là chừng nào trước một cái biến cố đau thương như vậy. Và chắc chắn rằng từng tâm trạng của các quý thính giả, ông bà cha mẹ Việt Nam cũng có những cái nỗi mà bất an và buồn bã như thế. Cho nên chúng tôi muốn đưa đề tài này vào chương trình ngày hôm nay để chúng ta có dịp cùng chia sẻ với nhau những cái chuyện buồn phiền khi mình chia sẻ đó chị Thu Nga. Nó vơi đi một nửa, vậy mình cảm thấy rằng có những người khác cũng suy nghĩ như mình, cũng đau buồn như mình, và mình cũng có thể an ủi trợ giúp lẫn nhau, cũng như cùng nghĩ ra những cái phương cách nào đó để có thể hỗ trợ lẫn nhau được. Cho nên chúng tôi mời quý khán giả gọi vào qua số 713-664-8002, 713-664-8002. Chị Thu Nga biết không, có rất nhiều người dân Texas á, trước đây hoàn toàn ủng hộ cái vụ mà được tự do giữ súng ống ở tại tiểu bang Texas này, là tiểu bang nổi tiếng là miền Tây Texas, là tiểu bang cowboy mà. Thành ra đa số mọi người ủng hộ cái luật này, bây giờ cũng bắt đầu suy nghĩ lại, không phải suy nghĩ lại là mình không có là cấm đoán cái chuyện súng ống, nhưng mà phải có những cái luật lệ gắt cao hơn trong việc kiểm soát súng, nhất là các loại súng tự động như vậy. Tại vì súng mà để tự vệ đâu cần phải súng bắn hàng loạt, súng để đi săn cũng đâu cần mà súng máy mà bắn cả tràng như vậy, phải không chị Thu Nga? Mà nhất là cái lứa tuổi để có thể mua súng, làm sao 18 tuổi còn không có thể được mua được vào tiệm rượu, không có thể vào casino, thế mà lại có thể mua một khẩu súng trường với cả ngàn viên đạn như vậy chứ thưa Nga?
Dạ vâng, cái này gì chúng ta cũng phải dung hòa. Thì cái phe mà bảo thủ về súng đó thì nói rằng Nếu mà trong cái trường hợp đó cô giáo hoặc là ở trong trường có an ninh mà có súng thì là đã chắc chắn là được bắn được cái hung thủ đó. Tuy nhiên mà chúng ta thấy rằng nếu mà cô giáo mà giữ súng thì cũng nghe nó cũng hơi rờn rợn. Bây giờ và đúng như vậy, có súng thì chúng ta tự vệ, nhưng mà súng này đã bị lạm dụng. Những người mà bị bệnh tâm thần, những thiếu niên chưa có biết control cái suy nghĩ của mình, và có những cái đứa mà nó khóc đi khét ngoài kia, nó muốn nổi tiếng một cách là kỳ lạ như thế và học đòi theo phim ảnh vân vân và vân vân, thì chúng ta cũng không thể tưởng tượng được một cái người mà chỉ mới có 18 tuổi mà lại có thể là mua được cái súng AR-15. Và đúng như chị Thủy nói là tại vì nếu mà chúng ta tự vệ thì tại sao lại chúng ta lại mua cái súng mà bắn hàng loạt như vậy? Đó là để mà chống khủng bố hay là của cảnh sát hay là của quân đội, chứ tại sao lại tư nhân mà một thanh niên mới có 18 tuổi mà lại có thể là có tiền để mà bỏ tiền ra 3,000-4,000 gì đó để mà mua hai cái khẩu súng này, thì chúng ta thấy rất là vô lý. Thành ra có nhiều người đó là dung hòa đồng ý là phải có súng để mà tự vệ ở trong những cái trường hợp mà chúng ta cũng thấy trong quá khứ, thì rõ ràng đấy chứ có những người mà có súng để giúp cho họ bảo vệ được cái property của họ.
Đúng như vậy.
Nhưng mà phải xét lại, nhưng mà phải check in cái lý lịch của những người mua súng, và chúng tôi đồng ý như vậy. Chị Thủy, không thể nào mà bán súng một cách bừa bãi. Bây giờ chị Thủy bây giờ đi vào ở trong một cái chỗ, cái khu phố nào đó mà chị Thủy lại còn thấy người ta mang cái súng dài mà còn lộ liễu nữa, thì chị có sợ không?
Vâng, chắc chắn như vậy, chắc mình sẽ phải chạy đi dọn nhà đi chỗ nào khác. Nhưng mà dọn đi đâu bây giờ chị Thương Nga? Tất cả những người dân ở Uvalde họ đều nghĩ rằng cái nơi họ ở là cái nơi mà an toàn, bình an nhất. Tại vì là một cái miền quê hẻo lánh, cái số dân cư rất là ít, ai có thể ngờ được cái chuyện này. Vâng, bây giờ xin được mời thính giả cùng gọi và đóng góp qua số 713-664-8002. Xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây ạ.
Dạ, có phải tôi không chị?
Dạ đúng ạ, xin được xin bà cho biết quý gia.
À dạ, chào hai chị, tôi tên Nguyễn đó. Ví dụ này thì tôi nghe cả tuần nay rồi, tôi rất là đau lòng. Tội nghiệp cho những em chết oan uổng vì cái luật súng tự do bừa bãi như vậy. Tôi phản đối cái dự luật mà cái súng mà nói là người mình phải tự do có súng để bảo vệ. Tôi thấy bảo vệ thì chỉ có 1%, mà chết chóc á, xảy ra những người xung quanh á, thì là gần cả gấp đôi những cái chuyện đó luôn. Những cái em nhỏ vô tội như vậy mà đâu có biết gì. Mình là người làm luật, mình phải làm sao? Mình thấy cái vết xe ở trước nó đã đổ, vết sau mình phải tránh. Chứ mình đâu có phải mà cứ nói là cái luật số 2 này nọ, mình cứ ôm khư khư vậy. Cái luật đó đã sai lầm rồi. Tốt cho hồi xưa nhưng mà không tốt cho ngày nay. Mình phải sửa đổi lại, chứ không thể mà nó cái lực đó mà cứ nó không tốt đẹp như vậy mà cứ ôm mà giữ hoài. Những người mình đầu lên là phải có tài và có đức, chứ không phải cái những người mà cứ cái hiệp hội súng đạn này á, cứ bỏ tiền ra cho mấy người đó rồi cứ ôm vô lòng rồi đó, làm bất chấp những cái chuyện mà xảy ra cho người dân. Tôi tuyệt đối là phản đối.
Dạ, cảm ơn ý kiến của bà Nguyễn. Dạ. Vâng, chúng tôi xin ghi nhận ý kiến đó. Không biết những quý thính giả khác thì nghĩ như thế nào? Chị Thương Nga, thật ra thì chúng ta cũng thấy rằng đó, có những người dung hòa thì cũng thấy rằng cái chuyện mà rút lại cái luật lệ, cái điều luật thứ hai mà được tự do giữ vũ khí đó, thì bà Nguyễn nói cũng đúng, cái này ra từ ngày xưa, còn cái thời Wild Wild West, cái thời mà miền Tây hoang dã,
dạ,
cái điều đó là cái điều cần thiết.
Chết.
Vâng, nhưng mà thời đại này thì nó khác rồi là một. Tuy nhiên cũng có thể có những cái tu chính án có thể thay đổi được. Thí dụ như không có được quyền bắn súng trường một cách, nghĩa là mua súng trường một cách tự do như vậy. Phải có những cái lý do chính đáng. Tại đi săn mình cũng không cần mà súng hàng loạt. Chị săn thì chị nhắm một con nai hay một con gì, chị bắn một phát, hai phát, chị đâu có bắn một loạt như vậy, phải không chị Thương Nga?
Dạ, đúng rồi.
Tuy nhiên cái chuyện giữ súng thì nói đi cũng nói lại. Chúng tôi đồng thời cũng đọc được một cái bản tin ở tiểu bang West Virginia trong cái tuần vừa qua đó. Cũng trong một cái buổi mà hội họp như vậy, có một người cũng đem khẩu súng vào và rút khẩu súng ra đe dọa người khác. Thì có một bà cũng có một khẩu súng mà đem theo, chị Thương Nga. Bà bắn chết cái hung thủ này. Thành ra chỉ có một người chết thôi, những người khác được an toàn. Cho nên ai cũng có cái lý của mình khi mà nói ra những cái điều này. Nhưng mà làm sao để mình dung hòa được, phải không chị Thương Nga?
Đúng rồi, Thương Nga thích cái ý kiến dung hòa. Tại vì nếu mà gặp một tên cướp, nó cướp nhà mình chẳng hạn, thì nếu mà mình không có súng để mà tự vệ đó, thì mình sẽ chết dưới cái súng của nó. Nhưng mà súng phải là có được sử dụng đàng hoàng. Và chúng ta cũng đã nghe những câu chuyện, nó buồn cười nhưng mà có thật. Nghĩa là chĩa súng vào cái tên trộm cướp, khi mà vào nó cướp ở trong một cái tiệm tạp hóa nhỏ. Nhưng mà bắn thì không được, mới cứ đưa cái súng ra thì là đã run rồi. Thì cái thằng ăn cướp đó, nó lại bắn ngay cho. Thành ra cái đó cũng là cái điều mà chúng ta thấy rằng cũng, nếu mà có mua súng, phải đi học đàng hoàng. Và đúng như vậy, bắn con nai hay là bắn đi săn bắn thì chỉ cần bắn một viên thôi. Có con nai nào mà cả nguyên cả đàn để cho mình ria cả một băng đạn như vậy đi đâu. Nhưng mà đúng như vậy, cái hội súng ống ở Mỹ là một cái hội nó họ rất là mạnh. Vì vậy cho nên bây giờ cái chuyện mà tranh cãi và cũng như là nó xoay sang cái tình hình chính trị giữa Dân Chủ và Cộng Hòa. Thành ra chúng ta thấy có một cái sự tranh cãi, nhưng mà đã xảy ra quá nhiều chị Thủy. Cứ hết vụ này tới vụ kia rồi lại tranh cãi, rồi lại chìm xuồng, rồi hết. Cho nên dân ở Uvalde đó, họ mới khi mà ông Biden lại để mà đi thăm đó, thì họ đưa lên tấm bảng, họ nói là phải cần thay đổi. Thì ông cũng không có nói cái gì chắc chắn, ông chỉ nói là I will. Thành ra chúng ta chờ xem là cái sự will đó nó sẽ đi tới đâu, phải không chị Thủy?
Vâng, rất là đáng sợ khi mà thấy những cái điều này xảy ra, và chắc chắn sẽ còn tiếp tục xảy ra nữa. Tại vì càng ngày đó phim ảnh càng bạo động, nhất là những cái game show, những cái game của trẻ con chơi đó chị Thu Nga, toàn là bắn không à? Dùng cái gì là cũng bắn. Nghĩa là kinh khủng. Nếu mà chúng ta bảo ngày xưa đó, Cộng sản dạy những cái bài học cho các em tiểu học, nào là em đố mẹ em Mỹ rơi vào máy bay, hay là ngày hôm nay bắn mấy người lính Mỹ, ngày mai bắn mấy người kỳ nữa thì là bao nhiêu, thì mình thấy kinh hoàng. Nhưng mà bây giờ tất cả những cái game mà trẻ con em chơi đó, trong những cái archive đó mà cho trẻ con, toàn là bắn, chỗ nào cũng nghe, vào đến nơi là nghe tiếng súng bắn đi đùng khắp nơi. Khi mà trẻ con nó quá quen thuộc với điều đó rồi, mà nhất là con nít, nó vào trong cái đầu óc còn ngây thơ của nó coi cái điều đó là điều bình thường, nó không nghĩ điều đó là thật, nó không hiểu cái sự chết, không hiểu cái hậu quả, cái đau thương xảy ra như thế nào. Cho nên nó, cái xã hội này cần cả một cái sự thay đổi toàn diện đó chị Thu Nga nhỉ. Không biết quý thính giả nghĩ sao về điều này, xin mời quý thính giả kế tiếp trên đường dây.
Xin chào hai chị trên đài.
Vâng, chào anh Trọng. Anh Trọng ơi, cái background của anh Trọng nó hơi ồn quá.
Em qua đây năm 80, người xưa năm 80, 90, đâu cái chuyện đó xảy ra đâu. Sau này tự vì súng ống gì nhiều, bà con người ta cho bán dữ quá. Bây giờ cái họ có gì cái đổ thừa là bị tâm thần. Mà cái người bán súng đó, đáng lẽ phải đặt câu hỏi 18 tuổi mà đi mua súng máy để làm gì? Chị hiểu ý em nói không?
Dạ đúng rồi.
Vâng. Đúng như vậy. Dạ.
Đó. Mà đã vậy còn mua 2 cây nữa.
Dạ.
Vẫn bán đạn cho người đó nữa. Nếu mà mình là người lớn là mình phải đặt câu hỏi, ủa mày còn bé mày mua súng máy đi chi vậy trời?
Dạ, đúng như vậy. Mua cả ngàn viên đạn chi vậy?
Thì nói tới ai cũng đổ thừa là thằng này bị tâm thần. Khi mà chuyện xảy ra thì đổ thừa là tâm thần không à. Ai cũng bị tâm thần hết. Nó bị tâm thần nó mới đi mua súng.
Đúng như vậy, vâng. Nhưng mà không biết rằng những người bán thì cũng một phần nào đó cũng hơi không phải tâm thần, nhưng mà cũng làm lơ đi những cái chuyện đó.
Ok, bây giờ em hỏi hai chị này nha. Ví dụ như nha, cái tiệm rượu nó bán rượu cho đứa bé 18 tuổi, rồi xong cái nó lái xe đụng chết người. Vậy mà là cảnh sát nó sẽ điều tra ra cái tiệm rượu nào bán rượu cho đứa bé đó.
Đúng như vậy.
Đúng không? đúng không?
Vâng, dạ. Tại cái luật là 21 tuổi. Dạ.
Vậy cái luật là 21 tuổi, nhưng mà tại sao mà nó vẫn điều tra ra cái tiệm rượu nào, mà cái tiệm rượu đó mà bán rượu đó, nó sẽ thu lại tiền liền.
Đúng như vậy. Nhưng mà tại cái luật...
Tại vì chính phủ, bây giờ chính phủ, từ chính phủ á, cái tiền của nó nhiều quá, cho nên nó lắp cái chuyện này chuyện nhỏ, lắp qua lắp lại cái chuyện này kiểu như là không cánh mà nó cũng sẽ bay thôi à.
Dạ vâng, cảm ơn
các bạn rất là nhiều. Cái mấy đứa trẻ vô tội mới có 10 tuổi thôi à, nó còn cuộc đời của nó.
Dạ, lớp 2 mới có 7 tuổi đó, 7 tuổi, 8 tuổi với 9 tuổi dạ.
Giờ lớn nhất là
nó còn cả cuộc đời để sống. Và bây giờ người ta đã lấy mạng, chính mạng đứa bé.
Dạ, vâng. Vâng, cảm ơn ý kiến của ông Trọng. Chúng tôi cũng đồng ý với cái sự phẫn nộ của ông Trọng khi mà thấy những cái điều đó xảy ra mà người ta làm ngơ. À, ai cũng có tội trong những cái điều này, chị Thu Nga. À, yeah. Vậy chứ tất cả những cái tiệm bắn súng. Nhưng mà khi nói đến cái hiệp hội súng đạn đó, thì đây cả một cái vấn đề rất lớn. Chúng ta thấy cái chuyện này nó xảy ra, các em nhỏ chết như vậy đó, thì nó có vẻ rất là lớn đối với mình chứ gì. Nhưng mà thử nhìn một cái cuộc chiến tranh mà xem, bao nhiêu ngàn người chết, bao nhiêu chục ngàn, trăm ngàn người chết. Tất cả những cái điều đó cũng do cái lobby của những cái công ty sản xuất súng đạn, chị Thương Nga. Khi họ sản xuất ra nhiều thì họ phải có gây ra chiến tranh. Họ phải tìm cách ở lobby thúc đẩy những cái chuyện đó để mà có thể sản xuất thêm súng, bán thêm súng, phải không chị Thương Nga? Thành ra cái này là các chính trị gia đều nằm trong cái guồng máy, cái system, cái hệ thống. Khi mà muốn được cái kiểm tra tranh cử mà thành công thì phải có nhiều tiền, thì phải có nhiều người ủng hộ, thì ai ủng hộ mình nhiều tiền thì mình phải support lại những cái ý định của người đó. Cho nên phải nhận là cái thế giới ngày nay nó đang bị quá sức lũng đoạn bởi những cái tay mà nhiều tiền đó, chị Thương Nga.
Dạ vâng, cũng như là người ta nói là có những người mà tạo ra chiến tranh, có những cái quốc gia tạo ra chiến tranh để mà bán vũ khí. Nhưng mà chúng ta không phải là những nhà bình luận gia về chiến tranh thì chúng ta cũng không có biết rõ về cái chuyện, nghĩa là mình không có phải là cái topic của mình ngày hôm nay. Mình chỉ nói là làm sao mà có thể được là bảo vệ cho các em, cứ hết cái chuyện này tới chuyện kia xảy ra rồi mới lúc đó mới tìm cách bảo vệ, giống người ta nói là mất trâu rồi mới làm chuồng. Thì cái điều đó thì quá tội nghiệp. Mà đúng như vậy, cứ sau mỗi vụ thì thấy chính phủ lại thề, lại hứa là không có để chuyện này xảy ra nữa, mà chúng ta vẫn thấy xảy ra. Tuy nhiên cái chuyện mà nó xảy ra ở Uvalde đó thì không phải chỉ có Texas, chỉ có nước Mỹ náo loạn, mà ở bên Canada cũng người ta cũng nghe, cũng người ta cũng rất là sợ hãi. Và bây giờ ông Justin Trudeau, ông cũng vừa mới ra cái luật là hạn chế mua súng, cấm mua súng, và có những cái luật lệ nào đó. Và khi mà thu hồi súng thì ở bên đó họ có cái chương trình thì trả lại tiền của những người mà có nói là làm chủ của những cái cây súng đó. Thì chúng ta mong rằng sẽ có một cái biện pháp gì nó có thể là giúp để mà giải quyết, để chắc các em vô tội không có chết nữa, chết được nữa. Chúng ta thử tưởng tượng các em nói là yếu đuối như vậy, mà những cái kẻ đó nó kê súng vào đầu, kê súng vào thân thể của các em nó bắn, thì cái đó là đau lòng quá chị Thủy.
Vâng, đúng như vậy. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, dạ chào cô nghe, cô Thủy. À, con có nghe.
Con tên gì vậy?
Dạ, con tên Trang.
Vâng, chào Trang.
Con được biết á, là những người Mỹ mà những người có tiền á, đảng nào cũng vậy, miễn người nào, con biết là người dân ở đây thôi. Những người mà có tiền dư á, họ hay mua súng để họ collect. Cũng giống như là hòn người Mỹ họ gọi là cái đó là đồ chơi của người lớn. Dạ, dạ con chỉ bổ sung thêm một chút. Dạ,
không, nhưng mà cha nghĩ sao về cái chuyện đó? Về cái chuyện người lớn là chơi với đồ chơi.
Mỹ họ thường là gọi đó là đồ chơi của người lớn, họ mua là họ collect thôi, chứ họ không có dùng súng để mà bắn ai hết. Dạ, con bay
bay. Cái người mấy người đó thì họ lại không bắn vậy.
Vâng, khi mà họ có như vậy, thường thường chúng tôi cũng biết có một vài người bạn nó có nguyên một cái nhà, trong nhà có nguyên một cái phòng á chị Thương Nga, đầy súng, cả mấy chục khẩu súng luôn đó. Mà đúng là họ là collect, họ collect từ súng nhỏ tới súng lớn, loại này loại kia, chân lên trên tủ kính, giống như người ta collect trophies vậy đó. À, thì nhưng mà tuy nhiên những cái người đó thì họ lại cũng rất là thạo những cái biện pháp an toàn, chị Thu Nga. Cả để trong những cái tủ thì tủ nào cũng có khóa, rồi đạn thì để ở một chỗ khác, đạn không có lắp vào súng, rồi thì cửa phòng thì cũng khóa lại, không có cho con trẻ con vào. Tuy nhiên những cái người khác thì vẫn nói rằng nếu trong nhà còn có con cái, không cứ là trẻ con, những cái đứa 18, 20 hay là những người con lớn thì cũng nên tránh cái điều đó. Tại vì lỡ một lúc nào đó cái bệnh tâm thần nó xảy ra một cách rất là bất ngờ, hả chị Thu Nga? Trầm cảm quá độ là bị tâm thần, bị một cái sự thất vọng gì đó, tuyệt vọng, thì người ta cũng dễ dàng bị tâm thần. Trong một đời người, con người ta ai cũng có lúc trải qua tâm thần ở cái độ nhẹ mà nhiều khi mình không nhận biết. Chứ còn là con người, ai cũng có những cái lúc mà xúc cảm nó lên nó xuống, chị Thu Nga. Thành ra không thể nào mà có thể kiểm soát hết được cái điều đó. Nhưng mà ở nhiều nơi khác như bên tiểu bang Florida đó, thì người ta nói trong cái thời gian vừa qua đó, chị Thu Nga biết không? Họ ngăn chặn được rất nhiều những cái vụ có thể nổ súng xảy ra trước khi mà nó xảy ra, qua cái sự mà báo cáo những cái report của những cái người bạn, của những cái đứa trẻ hay là những người lớn mà đang có những cái thái độ hay là đang giữ súng ống nhiều đó, và thí dụ như là chia sẻ ra rằng sẽ dùng nó để mà làm cái này cái khác, và nhờ tất cả những cái báo cáo đó mà họ ta đã ngăn chặn được nhiều cái vụ có thể xảy ra. Họ để đến những cái căn nhà đó và thấy được những người đó và với những cái súng đạn đó. Nhưng mà nói như vậy thì mai mốt không lẽ cái đất nước Mỹ này cũng thành như một cái đất nước mà con người phải đi báo cáo lẫn nhau hay sao hả chị Thu Nga?
Vâng, cũng giống như là cái tên mà hung thủ bắn tại trường học của Ross đó, ở Uvalde đó, thì trước đó thì nó cũng đã viết lên trên những cái trang mạng xã hội, nó nói nó sẽ đi giết bà nó, rồi nó sẽ đi tới trường học. Nhưng mà không lẽ bây giờ cứ người nào mà nói như vậy một cái rồi lại mình lại tin, rồi mình lại đi điều tra, thật tình ra nó cũng khó lắm. Và cái nguyên nhân mà tại sao nó giết bà đó rồi nó đi tới trường giết bà đó là tại vì nó là bà nó không có cho dùng wifi, cũng trước cũng vì vậy mà nó không có ở với lại ba mẹ của nó. Nhưng mà tại sao nó lại giết những em học sinh đó? Thì bây giờ nó chết rồi, người chết thì khen nó nói về cái câu chuyện của họ, và người ta cũng chỉ đoán được mà thôi. Vâng, vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng cái chuyện mà thường thường đó, mấy cái đứa mà tâm thần hay giết người đó, nó cũng có hay có những cái dấu hiệu gì đó. Nhưng mà nói là trong cái history của cái cậu thanh niên này thì không có một cái history nào về bệnh tâm thần hết, thành ra không biết tại sao nó giết người. Mà cái khi mà trên cái video của trường đó, thấy nó nấp cho tới khi mà nó đi vào rồi nó bắn tới một tiếng đồng hồ, mà cái sự mà cứu giúp chậm trễ đó thì chúng ta cũng nghe cảnh sát explain là tại sao. Nhưng mà những người cha bậc cha mẹ thì chắc đau lòng lắm, và chúng tôi có coi trên cái video và thấy một bà mẹ tính xông vào trường để cứu con của họ thì bị cảnh sát cầm tay lại. Thì cảnh sát làm cái điều đó để mà giữ cái an ninh và cũng như là giữ mạng sống cho các bậc cha mẹ. Thành ra mình phải chờ coi cái sự điều tra này như thế nào, chứ còn đâu có ai muốn mà cái chuyện đó xảy ra, phải không chị Thủy?
Vâng, nhưng mà là cha mẹ làm sao chịu nổi chị Thương Nga, khi mà trong đó con mình đang có thể đang bị bắn hay bị thương nằm gục đó, mà cảnh sát thì cứ đứng bên ngoài chờ thôi,
đứng ở bên ngoài
làm
chờ.
Sao mà chịu nổi cái điều đó. Vâng, thành ra rất hết sức là vô lý khi mà để cho đến nỗi mà người ta bảo là trong vòng 45 phút tới một tiếng đó đó, có nhiều em bé có thể đã được cứu sống.
Đúng
hả?
Dạ. Rồi, mới đây thì lại có một cái vụ xả súng khác nữa. Và cái này gọi là hate crime, tức là cái mình gọi là gì hết, sự thù hận chủng tộc.
Cái
vụ xả súng này vào người Đài Loan ở Mỹ. Và cái kẻ giết người này đó coi như là bị nhồi sọ bởi cái tư tưởng của Đảng Cộng sản ở Trung Quốc. Và cái vụ xả súng tại nhà thờ trưởng lão Đài Loan ở Irvine, ở bên Nam California, Mỹ đã gây ra chấn động trong cộng đồng người Hoa tại Mỹ. Và chúng ta cũng biết rằng có những cái vụ nổ súng mà nhắm vào người Á Châu, rồi những vụ nổ súng nhắm vào người da đen mới có 2 tuần trước đây, vân vân. Thì chúng ta thấy rằng có những kẻ điên loạn, có những kẻ một cái hận thù đó, nó làm cho bị mờ lý trí, rồi có những kẻ là chỉ cũng muốn nổi chơi thôi, hay là có những kẻ bị tâm thần thật hoặc là giả, mình không biết đấy chị Thủy.
Nhưng mà tâm thần gì thì tâm thần chị Thương Nga, nếu mà không có access, không có súng sẵn trong tay thì cũng đâu có hại ai được.
Vâng.
Cùng lắm nó chỉ có thể tự tử, nó tự giết chính nó thôi. Làm sao nó có thể đi nó bắn ai? Cho nên chúng tôi vẫn thấy trách nhiệm đây là của những cái người làm luật pháp về vấn đề súng đạn đó chị Thu Nga. Làm sao tìm được một cái biện pháp dung hòa để cho con người ta vẫn giữ được cái quyền tự vệ, nhưng mà không tránh được, không thể nào có những cái chuyện thảm sát như thế này xảy ra. Nước Mỹ sao? Có nhiều khi chúng ta thấy rất là lạ hả chị Thu Nga? Tất cả những cái vụ mà rất là kỹ, rất là gắt cao về rất về nhiều cái điều rất là nho nhỏ, nhưng mà những cái chuyện động trời, những cái chuyện bắn súng, như chuyện mà ma túy vào trong, được đưa vào trong nước Mỹ từ các tất cả những cái quốc gia khác, và thì bao nhiêu năm nay vẫn ngăn chặn mà sao không ngăn chặn nổi. Rồi lại có những cái loại phim ảnh nó chiếu ra, không biết chiếu sự thật hay không, để cho chúng ta thấy rằng những cái điều này là lại cũng qua những cái người nhà chức trách hoặc là những người chính trị gia mà corrupt, bị nhũng lạm đó chị Thư Nga. Thành ra họ đã làm ngơ để cho những điều này xảy ra. Tuy nhiên những cái người không lên tiếng trước tất cả những cái thảm cảnh này cũng là một cái hình thức độc lõa phần nào đó hả chị Thương Nga, khi mà chúng ta im lặng để cái chuyện này cứ tái diễn hoài như vậy.
Vâng, không thể nào cứ tái diễn hoài như vậy, và họ cứ hứa đi hứa lại hoài. Trong khi đi du lịch hay có những cái mình đi vào ở trong những cái chỗ mà mình đi chơi, đi du lịch chẳng hạn, thì họ check bóp, check ví, rồi check túi, check người, đi qua cái hàng rào an ninh. Vậy tại sao đi vào trường học lại không có để cho an toàn như vậy? Cái thằng bé mà 18 tuổi đó, nếu mà nó đi vào trường mà có một cái nơi mà để xét người nó thì nó làm sao mà nó đi qua được? Tại vì nó là người mà không có đi vào trường học để làm gì hết, cũng phải phụ huynh, cũng không phải học sinh, thì vào đó để làm gì? Thành ra mình thấy nước Mỹ có nhiều cái nó rất là vô lý. Đi du lịch thì check lý lịch xem ra sao, nhưng mà đi vào ở trong những cái border thì di lân dân lậu lại tràn ngập. Có những cái điều mà chúng ta thấy là nó kéo ngoe, nó kéo cẳng ngỗng, bây giờ người ta hay dùng hai cái chữ là nghịch lý đó. Mình thấy nó rất là kỳ cục. Và bây giờ phải làm sao mà bây giờ nó bắt đầu làm giống như là bên Canada đó. Thì sau cái vụ mà sát hại 19 trẻ em và hai cô giáo tại trường tiểu học ở đó, thì họ đã có một cái việc Canada đã cấm bán và sử dụng khoảng là 1,500 cái mẫu vũ khí tấn công như là súng trường AR-15. Đó, thành ra chị thấy là cái đó là họ làm bây giờ là họ pushing cái điều đó đó chị Thủy.
Vâng, nước Mỹ cũng cần theo như vậy. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello, chào chị Thu Nga và chị Thanh Thủy.
Vâng, xin biết quý danh của anh. Dạ.
Dạ, xin cho biết quý danh ạ.
Cái vụ vừa rồi á, một thiếu niên 18 tuổi, vừa đủ tuổi, mà tại sao mua hai cái súng trường AR-15, hai cái súng nó đang được đưa lên để mà tranh luận về vấn đề cấm hai cái súng đó, mà tại sao check background này kia nọ hay là check cái gì đó mình không cần biết, khi mà apply mua cái súng đó, tại sao 18 tuổi lại mua được hai cái súng trường như vậy mà không ai để ý gì tới hết? Đó là một vấn đề. Vấn đề thứ hai, mua mấy trăm viên đạn nó cũng không ai theo dõi,
mấy ngàn viên đạn
nghi ngờ gì hết đó.
Anh cho biết tên được không?
Tên là Richard. Dạ.
Richard, vâng. Vâng, đó là một cái điều. Nhưng mà vậy thì theo anh Richard, đã hai câu hỏi anh đặt ra, làm sao có câu trả lời đây? Mình phải làm gì để có được câu trả lời?
Làm nhiều khi cái họ cố ý để xảy ra những cái chuyện như vậy nữa. Cũng không, cái đó là mình tình nghi thôi. Tại vì mình không có bằng chứng gì hết chính xác. Tại vì đây cũng là một mùa bầu cử chuẩn bị tới. Cứ mỗi một lần mùa bầu cử là có những cái chuyện lộn xộn, giết người, bắn nhau, rồi cướp bóc, rồi đùng đúng hết.
Vâng, cái điều
nhưng
đó
mà cái gì? Cái vấn đề đó mình thấy rõ ràng, tại sao 18 tuổi mua hai cái súng trường để làm gì? Rồi mua mấy trăm viên đạn đó, mình thấy có một cái sự nghi ngờ ở trong đó, mà tại sao để lại bán cho như vậy, rồi để xảy ra chuyện như vậy, rồi bắt đầu nó too late rồi.
Vâng, nhưng mà như vậy thì theo anh bây giờ cần biện pháp gì bây giờ đây? Bây giờ mùa bầu cử sắp tới nè, vậy thì bây giờ người dân có thể làm được cái gì?
Thứ nhất là phải tăng cái tuổi mua súng. Thứ hai nữa là những cái loại súng đó không thể nào bán cho những cái người mà nhỏ tuổi như vậy được. Hay là mình phải có một cái biện pháp nào đó như vậy thôi. Đấy là súng nó thật sự ra người ta mua để người ta tự vệ chứ không phải để đi giết người. Ở đây mà không có súng á là cũng có thể là loạn, cướp tối ngày ra ngoài đường đi chợ, nhiều khi nó dí súng vô đầu mình, nó kêu đưa boss đưa tiền đó. Rồi đó là những cái đó mà súng đó thực sự như là những cái súng lậu không à, chứ không phải là súng mà có giấy tờ đâu. Thành ra nếu mà nói những người mà có súng có giấy tờ, họ biết luật và biết này kia, không ai làm bậy hết. Chỉ có những cái đứa trẻ như vậy đó, nó bị làm sao á thì nó mới như vậy. Nhưng mà tại sao lại mua được những cái súng đó? Ngay cả người lớn chưa chắc nó mua được những cái súng đó nữa, mà không hiểu. Cái đó là cái vấn đề mình chỉ thấy ở trong cái vấn đề đó thôi. Mình không làm gì được hết, mình không có quyền, mình không có thẩm quyền gì hết.
Vâng, cảm ơn anh Richard rất là nhiều. Nhưng mà anh nói rằng vì sắp tới mùa bầu cử mà để xảy ra thì cái điều đó hơi quá đáng đó. Tại vì cái tiệm bắn súng thì nó bán thôi, ai vào mua nó cũng bán.
Thương An nghe rất là nhiều là tại vì trước đây khi mùa bầu cử thì tại sao cái con dịch Covid nó ra. Cái đó là mình mở ngoặc và đóng ngoặc, người ta nói là cái thước âm mưu. Tại sao có nhiều vụ xảy ra bắn súng nhiều như thế, rồi bây giờ cái dịch đậu mùa khỉ thì nó cũng hiện ra nữa. Thì anh nói thì cũng có nhiều dư luận nói như vậy, nhưng mà mình không có bằng chứng và mình cũng không có phải là những người bằng chứng chuyên môn, thành ra mình cũng nghe như vậy. Vâng,
làm như vậy rất là cuối cùng ai cũng nhìn nhau vào một con mắt rất là đa nghi, cái gì cũng nghi ngờ hết chị Thương à. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Hello, chào chị Vũ Thanh Thủy, chào chị Thương à.
Dạ, xin chào ông ạ.
Dạ, xin được biết quý danh ông.
Dạ thưa, tôi tên là Hiền chị.
Dạ vâng, xin chào ông Hiền.
Chào ông Hiền.
Chị Thủy ơi, với chị Thương Nga ơi, ngay cái việc mà mình muốn dẹp cái chế độ cộng sản, nó mới có ở cái nước mình 70 năm thôi mà nó đã khó khăn rồi, thì thưa chị là cái chuyện súng ống của cái nước Mỹ này nó vô cùng khó khăn, vô cùng khó khăn, bởi vì nó được chặn một cái quyền lợi của đoàn. Ngay cả ông tổng thống Mỹ nào mà ra cái lệnh mà cấm nó, chuyện coi như là không có cho bắn súng nữa đó, thì tôi sợ sinh mạng ông tổng thống đó cũng nguy hiểm. Vậy thành ra nó nguy hiểm, thành ra khó lắm. Do vậy cho nên á, theo tôi á, thì mình không thể nào mình nói rằng à, thôi bây giờ mà cấm bắn súng cho quần 18, cấm bắn súng cho cậu súng trường, bởi vì tôi là cái dân mình chơi súng thì mình giật sợ. Tôi nhìn tôi xuống ngày xưa đó chị ơi, đúng nhà trung phục vậy đó, đạn cấm trong tay á. Nhưng mà bây giờ nhìn cái cây súng thấy cũng ớn lắm, bởi vì á, tôi bị cướp quà một lần đó chị, mà không sao hết, là đem cẩy súng lên lau súng cái nó bị cướp quà, nhưng mà không sao, phát cái chuyện đó. Vậy cho nên theo tôi nghĩ mình không thể nào mà mình ở đây mình bàn cái chuyện mà làm sao để diệt được súng đạn được.
Không, mình chỉ không vậy. Vâng, cảm ơn ông Hiền. Thật ra không phải để chúng tôi dám làm bàn cái điều này, nó ngoài cái phạm vi mà tụi này có thể bàn vào, nhưng mà chỉ là trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình đó, muốn cùng chia sẻ cái tâm trạng của những người mẹ, những người bà, những người ông, người cha, là những người phụ huynh Việt Nam, chúng ta cùng lắng nghe nhau chia sẻ cái nỗi đau buồn này, cầu nguyện cho các nạn nhân, đồng thời cũng tự bàn, tự mình tìm hiểu lẫn nhau xem mình có thể làm gì trong cái phạm vi nhỏ bé của mình. Tại vì không lẽ cứ thấy bắn giết như vậy rồi mình cứ đứng bàng quan, rồi mình đau khổ, rồi mình thôi mình lại về mình đem cái nỗi trầm cảm, cái sự lo đau buồn đó lan tỏa ra hay sao. Mình tự cho nên mình cùng nói chuyện với nhau để xem có thể làm được một cái gì, ít nhất cất lên một tiếng nói, yêu cầu một cái sự dung hòa, yêu cầu tăng cái tuổi để mà có thể mua súng, yêu cầu những cái luật mà kiểm soát background, đồng ý là ông nói rằng những cái súng này cũng đầy ở trong những cái súng lậu, nhưng mà một đứa trẻ 18 tuổi nó đâu có thể đi mua súng lậu, mà đâu có dễ gì nó có thể nó mua được một cái khẩu AR-15 hai khẩu như vậy. Cho nên đây là nó mua hợp pháp. Cho nên ít nhất mình cũng cố gắng hết sức trong cái phạm vi mình có thể được làm bất cứ một cái điều gì hả chị Thương Nga. Thay vì ngồi nguyền rủa bóng đêm thì mình thắp lên một cái ngọn nến, dù cái heo hắt tới đâu chăng nữa thì ít nhất nó cũng ấm được cái lòng mình trong cái lúc đó, và cũng làm cho mình cảm thấy mình đã cố gắng trong cái phạm vi có thể được của mình, phải không chị Thương Nga?
Có người đề nghị là nếu mà cái luật ly dị đó buộc các cặp mà muốn ly hôn là phải đợi trung bình sau 60 ngày để nộp đơn thì mới có thể tiến hành thủ tục. Thì họ nói việc mua súng cũng vậy, có thể áp dụng tương tự như vậy để mà tránh những cái trường hợp mà bị kích động nhất thời như cái vụ nổ súng vừa qua. Rồi người ta cũng bàn tính, bàn thảo đủ thứ hết. Nhưng mà chúng ta cũng biết hết năm này tới năm kia, cái luật súng sẽ còn là cái vấn đề tranh cãi nhiều tại Hoa Kỳ. Và những cái chính khách mà ủng hộ súng thì sẽ cũng còn tiếp tục để mà có thể là dễ dàng họ có tạo được một chiếc ghế của họ, hay là cái người mà chống là cái luật súng ống cũng vậy, cũng để mà dùng để mà câu cử tri chẳng hạn. Vì vậy cho nên là chúng ta sẽ sợ rằng cái việc mà nổ súng vào trường học như Sandy Hook, Parkland hay là Uvalde cũng sẽ tái diễn thường xuyên và chết chóc hơn. Và chỉ có những trẻ em vô tội, những người vô tội này, tự nhiên mình đang sống an lành như vậy là họ vào là họ bắn mình. Mình tưởng tượng các em nó đang học ở trong lớp học, đang xem những cái phim hoạt họa, rồi đang có những cái giờ vui trước khi mà bãi trường, rồi một tay súng đi vào. Đó là cái cửa ở ngoài trường, đi vào trường, nó đã mở được rồi. Và đi vào ngay cái lớp học đó, nó cũng mở ra được, cô giáo vừa mới tính khóa trở lại thì nó đã vào, nó bắn cô giáo chết. Mình tưởng tượng những cái cảnh đó là máu loang đầy lớp học hết trơn, rồi các em đang nằm chờ chết và cảnh sát đứng ở ngoài thì không biết chờ cái gì.
Vâng, đó cũng là những cái biện pháp an ninh mà các trường học cần coi lại. Sau này thì các trường trung học đã đều có những cái biện pháp an ninh đó đó chị Thu Nga. Vâng. Sau những cái vụ nổ súng ở trường trung học, nhưng mà ở trường tiểu học thì không ai nghĩ rằng có thể cái điều đó nó có thể xảy ra. Tuy nhiên chị nói đúng, tại sao mình là một cái người khách tới thăm trường thôi, mình cũng phải đi qua văn phòng, rồi mình cũng phải có một cái visitor pass.
Dạ, có ghi tên đàng hoàng.
Yeah. Vâng, phải có ghi tên, có các thứ, mà tại sao một cái đứa như vậy nó lại có thể đem khẩu súng vào mà vác mấy khẩu súng này, đâu phải cái chuyện nhỏ.
Yeah, nó đi rõ ràng nó vác ngờ mà không ai
nó phải vác nặng lắm.
Yeah.
Người ta nói là nó có đến cả ngàn cái viên đạn đó,
viên đạn
thì đâu có phải là một cái điều nhẹ nhàng mà tại sao lại có thể để điều đó xảy ra.
Những cái người cũng đã khó rồi, sao mà chị có thể giấu được hai cái súng trường mà AR-15 được, rồi chị vác theo băng đạn nữa, mà nó đi ngờ từ ở ngoài cổng, và cái video thu được là nó đang núp, nó chờ nó đi vào, mà lại quá lâu không có nhân viên an ninh, không có cảnh sát, không có ai báo động, không có ai chặn nó để lại để hỏi, nghĩa là không có một cái gì mà gọi là có thể là chặn nó được. Như vậy thì người ta đặt cái câu hỏi rất lớn. Dù chị là ở trong nhà này cũng vậy nữa, chị đâu có thể chị đi thuôn luồng mà chị đi vào từ cổng vào, chị mở cổng rồi chị đi vào trong phòng của người ta. Trường học là một nơi cần được an toàn, có một cái sự mà bảo đảm an toàn cho các em, nên như vậy là tại sao?
Vâng, chúng tôi cũng thấy cái biện pháp an ninh rất là lỏng lẻo. Chị Thương Nga thấy không, bây giờ chúng ta chỉ trả có mấy chục đồng thôi, một tháng thôi, là ở nhà mình đã có thể có camera gắn,
đúng
coi
rồi,
tất cả mọi phòng.
Mình thấy được.
Phải chị? Đi tới đâu là thấy được hết tới đó. Thì tại sao cả một cái trường học như thế này mà lại đến nỗi mà nó đi vào đâu không thấy, rồi đến lúc sau đó, rồi cảnh sát vẫn chờ ở ngoài, rồi lại đoán là bây giờ nó đã nấp ở trong một lớp học trống và không có trẻ em nào gặp nguy hiểm. Nếu mà nó đang ở trong một cái lớp học trống, nó trốn trong đó, thì vậy tại sao cảnh sát không vào đi những cái lớp học khác để xem, để cứu cấp các em đang bị thương trên cái con đường nó đã đi qua và nó đã bắn. Thành ra nó rất nhiều cái câu hỏi người ta nêu ra. Thôi thì chúng ta không làm được gì hết, ít nhất mình cũng nêu ra những cái câu hỏi như vậy để cho những giới hữu trách đó chị Thu Nga, người ta tìm ra cái câu trả lời cho mình, phải không chị?
Vâng, đúng rồi. Và chúng ta thấy là tội nghiệp trẻ em lắm, tại vì quỹ Nhi đồng Quốc tế Liên Hiệp Quốc nói rằng trẻ em mà chết vì trong chiến tranh, các nước chiến tranh đó nhiều lắm. Nhưng mà mình có thể hiểu được là trong chiến tranh, nghĩa là tên bay đạn lạc, rồi các em giống như chúng ta thấy mới nhất ở đây là bây giờ vẫn tiếp diễn đó là Ukraine. Nhưng mà trẻ em mà trong cái thời bình đang sống ở trong một cái đất nước mà giàu nhất thế giới, nghĩa là power nhất thế giới, cái gì cũng nhất thế giới hết, tại sao cái chuyện đó cứ xảy ra hoài? Chúng ta nhớ là cái lúc mà nó bắn vào cái vụ mà Sandy Hook á, cả nước đều đau buồn hết. Và tội nghiệp cho những thiên thần đó, rồi tới hết thiên thần này bay đi, rồi tới thiên thần khác bay đi. Và chúng ta thấy cái điều nó, nó, nó rất là vô lý phải không chị Thủy? Cái vụ mà giết chết ở Uvalde này nó quá phi lý đi. Bây giờ cứ sau mỗi một vụ việc như vậy chúng ta lại đau buồn than khóc, rồi chính phủ lại nói sẽ có biện pháp. Chúng ta sẽ thấy nó còn tiếp diễn nữa, mình không có phải trù như vậy. Nhưng mà rõ ràng rằng nếu mà không có một biện pháp đàng hoàng, thì những cái trường học ở thành thị cũng vậy, mà những cái trường học hẻo lánh cũng vậy. Người ta nói tại sao mà cứu trợ cho cái package mà cho COVID á, thì nhiều như thế, tại sao không trích ra một cái phần nào đó mà để cho những cái security ở trường, mướn thêm nhân viên an ninh vân vân và vân vân. Thì cái đó lại quay sang một cái chuyện chính trị mà chúng ta lại không biết bàn ra sao nữa.
Nhưng mà nếu ai cũng cứ nêu lên những câu hỏi tại sao, tại sao, tại sao, những cái câu hỏi có lý như vậy mà không có câu trả lời, thì ít nhất cũng buộc các giới hữu trách người ta cũng phải tìm ra những câu trả lời cho mình, chị Thu Nga. Thì quý khán giả, chúng tôi đưa ra cái đề tài ngày hôm nay chắc chắn cũng làm nhiều người nghe gợi lại một cái chuyện vừa mới xảy ra đây lại càng thêm đau buồn. Nhưng mà chúng tôi cũng muốn nhân cái cơ hội này để chân thành chia sẻ với tất cả các cái phụ huynh có con em còn nhỏ, tới bây giờ một tuần sau vẫn còn bị xúc động, bị dao động rất là nhiều, đến nỗi rằng nhiều người tâm sự muốn giữ con em ở nhà, nhưng mà những đứa nhỏ nó ngây thơ lắm chị Thu Nga, nó thích đi học để nó được gặp bạn bè nó.
Đúng rồi.
Và chúng tôi có vâng, sau cái vụ này xảy ra đó, cũng có mấy đứa cháu nhỏ nó về thăm chơi, rồi hỏi nó là thôi bây giờ con học ở nhà này kia, nó bảo không, con muốn đi trường, con muốn gặp bạn con. Thành ra tất cả những cái điều đó làm cho thật là gây ra cái nỗi sợ hãi, lo lắng cho các vị phụ huynh. Vì vậy nếu mà chúng ta được cái cơ hội chia sẻ, nói ra nó cũng nhẹ lòng. Và ít nhất cũng thấy rằng mình cũng cố gắng đối diện với vấn đề, chứ không phải là lờ nó đi, gạt qua một bên, che mắt con cái để nó không thấy, rồi cũng tự che mắt mình luôn, để coi như là làm bộ như cái điều đó không có xảy ra. Thì cái điều đó nó không có thực tế một tí nào, tại vì chắc chắn sẽ còn có những cái chuyện tương tự như thế này nữa. Nước Mỹ này là một cái nước Mỹ nổi tiếng về cái vụ copycat, phải không chị Thu Nga? Thành ra sẽ có những cái kẻ bị tâm thần, hoặc là có những kẻ quá tuyệt vọng, quá đường cùng, quá uất hận, quá bất đắc chí, cũng sẽ có những cái hành động bắt chước tương tự như vậy. Cho nên cần phải đối diện với điều này và cần phải tìm những cái biện pháp cha mẹ nhìn thay đổi lại cái nhìn đối với con cái, cách nào đó để cho từng cái ngày giờ sống nhận ra rằng từng cái ngày mà con em mình và chúng ta được an lành là những cái blessing của trời, và để qua đó mình biết quý trọng hơn và thay đổi cái cách hành xử trong gia đình đối với nhau, để biết quý trọng từng giây từng phút chúng ta được ở bên nhau. Và chị Thu Nga, vâng, chúng ta cũng cáo lỗi với những quý thính giả còn trên đường dây, chúng tôi cũng hết giờ rồi, xin chị Thu Nga đúc kết chương trình hôm nay.
Vâng, thời giờ qua rất là nhanh, và hôm nay nhân cái vụ mà cái tay súng mà mới có 18 tuổi thôi, một tuần trước đó thì vào dịp sinh nhật thứ 18 thì tên Ramos này đã mua 2 khẩu súng trường bán tự động cái kiểu AR-15 và hàng trăm viên đạn như vậy, và mang cái khẩu súng trường này đột nhập vào trường tiểu học Rob và hàng chục học sinh rồi giáo viên, nghĩa là tàn sát trong suốt, người ta tả ra là tới 80 phút là chị. Và vì vậy cho nên là khi mà các em đang mặc quần áo đẹp để tới mà tham dự những cái buổi mà những cái ngày giờ cuối cùng của trường, các em đang xem một cái phim, rồi những em đó và những học sinh này đang vui nghĩ rằng mình có cái một cái thời kỳ tốt đẹp ở trước mặt mà để nghỉ hè, thì không ngờ là bị chết thảm như vậy. Vì vậy cho nên sau cái vụ xả súng đó thì chúng ta cũng thấy rằng chính trị hai phe lại nổi lên, một phe đó lại vẫn tiếp tục ủng hộ, nói rằng dù mà có kiểm soát súng đi nữa thì cái vụ xả súng này nó cũng vẫn xảy ra, nhưng mà cũng có nhiều người đồng ý là chúng ta phải dung hòa, có súng để tự vệ thì không cần phải là cái súng trường mà bắn hàng loạt như vậy. Và khi mà mua súng rồi thì dù mà 18 tuổi hay trên 18 tuổi hay là lớn tuổi đi nữa cũng trải qua một cái việc mà check in cái lý lịch của người ta, xem người ta có bệnh hoạn gì hay không. Chứ nếu cứ để xảy ra như vậy, cứ mỗi lần cứ mà xảy ra như vậy thì cả nước Mỹ lại đau buồn và thế giới lại chia sẻ sự đau buồn, rồi đâu cũng vào đó. Thì chúng ta mong rằng chính phủ là mau mau có một cái biện pháp gì, Tại vì có rất là nhiều trường học ở Mỹ này, cái việc mà an ninh ở nhà trường chưa có như là cái trường Rob ở Uvalde, chị Thủy.
Vâng. Chân thành cảm ơn tất cả quý thính giả đã gọi vào đóng góp ngày hôm nay. Chúng tôi trân quý tất cả mọi ý kiến, dù bệnh hay chống với cái chuyện mà giữ súng đạn hay là những cái đạo luật về súng đạn, thì chúng tôi cũng xin ghi nhận, và đây cũng là cái diễn đàn để chúng ta chia sẻ những cái ý kiến với nhau. Cảm ơn những quý thính giả đã lắng nghe ở ngoài, và cũng chân thành xin lỗi những quý thính giả nếu những cái điều này gợi lại những cái đau buồn trong lòng quý vị. Trước những cái vấn đề thực tế đang diễn ra trong đời sống chung quanh chúng ta. Cảm ơn chị Thu Nga đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại chị và quý thính giả chương trình này vào tuần sau.
Dạ, xin chào tạm biệt ạ.
Khi mà muốn được cái kiểm tra tranh cử mà thành công thì phải có nhiều tiền, thì phải có nhiều người ủng hộ, thì ai ủng hộ mình nhiều tiền thì mình phải support lại những cái ý định của người đó. Cho nên phải nhận là cái thế giới ngày nay nó đang bị quá sức lũng đoạn bởi những cái tay mà nhiều tiền đó, chị Thu Nga.
Dạ vâng, cũng như là người ta nói là có những người mà tạo ra chiến tranh, có những cái quốc gia tạo ra chiến tranh để mà bán vũ khí. Nhưng mà chúng ta không phải là những nhà bình luận gia về chiến tranh thì chúng ta cũng không có biết rõ về cái chuyện, mà nghĩa là mình không có phải là cái topic của mình ngày hôm nay. Mình chỉ nói là làm sao mà có thể được là bảo vệ cho các em, cứ hết cái chuyện này tới chuyện kia xảy ra rồi mới lúc đó mới tìm cách bảo vệ, giống người ta nói là mất trâu rồi mới làm chuồng. Thì cái điều đó thì quá tội nghiệp, mà đúng như vậy, cứ sau mỗi vụ thì thấy chính phủ lại thề lại hứa là không có để chuyện này xảy ra nữa, mà chúng ta vẫn thấy xảy ra. Tuy nhiên cái chuyện mà nó xảy ra ở Uvalde đó thì không phải chỉ có Texas, chỉ có nước Mỹ mà náo loạn, mà ở bên Canada cũng người ta cũng nghe, cũng người ta cũng rất là sợ hãi. Và bây giờ ông Justin Trudeau, ông cũng vừa mới ra cái luật là hạn chế mua súng, cấm mua súng, và có những cái luật lệ nào đó, và khi mà thu hồi súng thì ở bên đó họ có cái chương trình thì trả lại tiền của những người mà có nghĩa là làm chủ của cái những cái cây súng đó. Thì chúng ta mong rằng sẽ có một cái biện pháp gì nó có thể là giúp để mà giải quyết, để chắc các em vô tội không có chết được nữa. Chúng ta thử tưởng tượng các em nghĩa là yếu đuối như vậy, mà những cái kẻ đó nó kê súng vào đầu, kê súng vào thân thể của các em nó bắn, thì cái đó nó đau lòng quá chị Thủy.
Vâng, đúng như vậy. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, chào cô Thủy. Con có nghe.
Con tên gì vậy?
Dạ, con tên Trang.
Vâng, chào Trang.
Con được biết là những người Mỹ mà những người có tiền á, đảng nào cũng vậy, miễn người nào, con biết là người dân ở đây thôi. Những người mà có tiền dư á, họ hay mua súng để học toilet. Cũng giống như là hòn người Mỹ họ gọi là cái đó là đồ chơi của người lớn. Dạ, con chỉ bổ sung thêm một chút. Dạ,
không, nhưng mà Trang nghĩ sao về cái chuyện đó? Về cái chuyện người lớn là chơi với đồ chơi.
Mỹ họ thường là gọi đó là đồ chơi của người lớn, họ mua là hộp collect thôi, chứ họ không có dùng súng để mà bắn ai hết. Dạ, con bái bái.
Cái người mấy người đó thì họ lại không bắn bậy.
Vâng, khi mà họ có như vậy, thường thường chúng tôi cũng biết có một vài người bạn nó có nguyên một cái nhà, trong nhà có nguyên một cái phòng á chị Thu Nga, đầy súng, cả mấy chục khẩu súng luôn đó. Mà đúng là họ là collect, họ collect từ súng nhỏ tới súng lớn, loại này loại kia, chân lên trên tủ kính, giống như người ta collect trophies vậy đó. Thì nhưng mà tuy nhiên những cái người đó thì họ lại cũng rất là thạo những cái biện pháp an toàn, chị Thu Nga. Để trong những cái tủ thì tủ nào cũng có khóa, rồi đạn thì để ở một chỗ khác, đạn không có lắp vào súng, rồi thì cửa phòng thì cũng khóa lại, không có cho trẻ con vào. Tuy nhiên những cái người khác thì vẫn nói rằng nếu trong nhà còn có con cái, không cứ là trẻ con, những cái đứa 18, 20 hay là những người con lớn thì cũng nên tránh cái điều đó. Tại vì lỡ một lúc nào đó cái bệnh tâm thần nó xảy ra một cách rất là bất ngờ, hả chị Thu Nga? Trầm cảm quá độ là bị tâm thần, bị một cái sự thất vọng gì đó, tuyệt vọng, thì người ta cũng dễ dàng bị tâm thần. Trong một đời người, con người ta ai cũng có lúc trải qua tâm thần ở cái độ nhẹ mà nhiều khi mình không nhận biết. chứ còn là con người ai cũng có những cái lúc mà xúc cảm nó lên nó xuống chị Thu Nga, thành ra không thể nào mà có thể kiểm soát hết được cái điều đó. Nhưng mà ở nhiều nơi khác như bên tiểu bang Florida đó thì người ta nói trong cái thời gian vừa qua đó chị Thu Nga biết không, họ ngăn chặn được rất nhiều những cái vụ có thể nổ súng xảy ra trước khi mà nó xảy ra, qua cái sự mà báo cáo những cái report của những cái người bạn, của những cái đứa trẻ hay là những người lớn mà đang có những cái thái độ hay là đang giữ súng ống nhiều đó, và thí dụ như là chia sẻ ra rằng sẽ dùng nó để mà làm cái này cái khác, và nhờ tất cả những cái báo cáo đó đó mà họ ta đã ngăn chặn được nhiều cái vụ có thể xảy ra. Họ để đến những cái căn nhà đó và thấy được những người đó và với những cái súng đạn đó. Nhưng mà nói như vậy thì mai mốt không lẽ cái đất nước Mỹ này cũng thành một cái đất nước mà con người phải đi báo cáo lẫn nhau hay sao hả chị Thu Nga?
Vâng, cũng giống như là cái tên mà hung thủ bắn tại trường học của Ross đó, ở Uvalde đó, thì trước đó thì nó cũng đã viết lên trên những cái trang mạng xã hội, nó nói nó sẽ đi giết bà nó, rồi nó sẽ đi tới trường học. Nhưng mà không lẽ bây giờ cứ người nào mà nói như vậy một cái rồi lại mình lại tin, rồi mình lại đi điều tra thật tình ra, nó cũng khó lắm. Và cái nguyên nhân mà tại sao nó giết bà đó rồi nó đi tới trường giết bà đó là tại vì nó là bà nó không có cho dùng wifi. Cũng trước cũng vì vậy mà nó không có ở với lại ba mẹ của nó. Nhưng mà tại sao nó lại giết những em học sinh đó? Thì bây giờ nó chết rồi, người chết thì khen nó nói về cái câu chuyện của họ. Và người ta cũng chỉ đoán được mà thôi. Vâng, vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng cái chuyện mà thường thường đó mấy cái đứa mà tâm thần hay giết người đó, nó cũng có hay có những cái dấu hiệu gì đó. Nhưng mà nói là trong cái history của cái cậu thanh niên này thì không có một cái history nào về bệnh tâm thần hết. Thành đã không biết tại sao nó giết người. Mà cái khi mà trên cái video của trường đó, thấy nó nấp cho tới khi mà nó đi vào rồi nó bắn tới một tiếng đồng hồ, mà cái sự mà cứu giúp chậm trễ đó thì chúng ta cũng nghe cảnh sát explain là tại sao. Nhưng mà những người cha bậc cha mẹ thì chắc đau lòng lắm, và chúng tôi có coi trên cái video và thấy những bà mẹ tính xông vào trường để cứu con của họ thì bị cảnh sát cầm tay lại. Thì cảnh sát làm cái điều đó để mà giữ cái an ninh và cũng như là giữ mạng sống cho các bậc cha mẹ. Thành ra mình phải chờ coi cái sự điều tra này như thế nào, chứ còn đâu có ai muốn mà cái chuyện đó xảy ra, phải không chị Thủy?
Vâng, nhưng mà là cha mẹ làm sao chịu nổi chị Thương Nga, khi mà trong đó con mình đang có thể đang bị bắn hay bị thương nằm gục đó, mà cảnh sát thì cứ đứng bên ngoài chờ thôi,
đứng ở bên ngoài
làm
chờ.
Sao mà chịu nổi cái điều đó. Vâng, thành ra rất hết sức là vô lý khi mà để cho đến nỗi mà người ta bảo là trong vòng 45 phút tới một tiếng đó đó, có nhiều em bé có thể đã được cứu sống.
Đúng.
Hả?
Dạ. Dạ. Rồi mới đây thì lại có một cái vụ xả súng khác nữa, và cái này gọi là hate crime, tức là cái mình gọi là gì hết, sự thù hận chủng tộc. Cái vụ xả súng này vào người Đài Loan ở Mỹ, và cái kẻ giết người này đó coi như là bị nhồi sọ bởi cái tư tưởng của Đảng Cộng sản ở Trung Quốc. Và cái vụ xả súng tại nhà thờ trưởng lão Đài Loan ở Irvine, ở bên Nam California, Mỹ đã gây ra chấn động trong cộng đồng người Hoa tại Mỹ. Và chúng ta cũng biết rằng có những cái vụ nổ súng mà nhắm vào người Á Châu, rồi những vụ nổ súng nhắm vào người da đen mới có 2 tuần trước đây, vân vân. Thì chúng ta thấy rằng có những kẻ điên loạn, có những kẻ một cái hận thù đó, nó làm cho bị mờ lý trí, rồi có những kẻ là chỉ có muốn nổi chơi thôi, hay là có những kẻ bị tâm thần thật hoặc là giả, mình không biết đấy chị Thủy.
Nhưng mà tâm thần gì thì tâm thần chị Thương Nga, nếu mà không có access, không có súng sẵn trong tay thế thì cũng đâu có hại ai được.
Vâng.
Cùng lắm nó chỉ có thể tự tử, nó tự giết chính nó thôi. Làm sao nó có thể đi nó bắn ai. Cho nên chúng tôi vẫn thấy trách nhiệm đây là của những cái người làm luật pháp về vấn đề súng đạn đó chị Thương Nga. Làm sao tìm được một cái biện pháp dung hòa để cho con người ta vẫn giữ được cái quyền tự vệ. Nhưng mà không tránh được, không thể nào có những cái chuyện thảm sát như thế này xảy ra. Nước Mỹ sao? Có nhiều khi chúng ta thấy rất là lạ hả chị Thu Nga? Tất cả những cái vụ mà rất là kỹ, rất là gắt cao về nhiều cái điều rất là nho nhỏ, nhưng mà những cái chuyện động trời, những cái chuyện bắn súng, như chuyện mà ma túy ma túy vào trong, được đưa vào trong nước Mỹ từ các tất cả những cái quốc gia khác. Và thì bao nhiêu năm nay vẫn ngăn chặn mà sao không ngăn chặn nổi. Nhà rồi lại có những cái loại phim ảnh nó chiếu ra không biết chiếu sự thật hay không, để cho chúng ta thấy rằng những cái điều này là lại cũng qua những cái người nhà chức trách hoặc là những người chính trị gia mà corrupt, bị nhũng lạm đó chị Thư Nga. Thành ra họ đã làm ngơ để cho những điều này xảy ra. Tuy nhiên những cái người không lên tiếng trước tất cả những cái thảm cảnh này cũng là một cái hình thức độc lõa phần nào đó, chị Thư Nga, khi mà chúng ta im lặng để cái chuyện này cứ tái diễn hoài như vậy.
Vâng, không thể nào cứ tái diễn hoài như vậy, và họ cứ hứa đi hứa lại hoài. Trong khi đi du lịch hay có những cái mình đi vào ở trong những cái chỗ mà mình đi chơi, đi du lịch chẳng hạn, thì họ check bóp, check ví, rồi check túi, check người, đi qua cái hàng rào an ninh. Vậy tại sao đi vào trường học lại không có để cho an toàn như vậy? Cái thằng bé mà 18 tuổi đó, nếu mà nó đi vào trường mà có một cái nơi mà để xét người nó thì nó làm sao mà nó đi qua được? Tại vì nó là người mà không có đi vào trường học để làm gì hết, cũng phải phụ huynh, cũng không phải học sinh, thì vào đó để làm gì? Thành ra mình thấy nước Mỹ có nhiều cái nó rất là vô lý. Đi du lịch thì check lý lịch xem ra sao, nhưng mà đi vào ở trong những cái border thì di lân dân lậu lại tràn ngập. Có những cái điều mà chúng ta thấy là nó kéo ngoe, nó kéo cẳng ngỗng, bây giờ người ta hay dùng hai cái chữ là nghịch lý đó. Mình thấy nó rất là kỳ cục. Và bây giờ phải làm sao mà bây giờ đã bắt đầu làm giống như là bên Canada đó. Thì sau cái vụ mà sát hại 19 trẻ em và hai cô giáo tại trường tiểu học ở đó, thì họ đã có một cái việc Canada đã cấm bán và sử dụng khoảng là 1,500 cái mẫu vũ khí tấn công như là súng trường AR-15. Đó, thành ra chị thấy là cái đó là họ làm bây giờ là họ pushing cái điều đó đó chị Thủy.
Vâng, nước Mỹ cũng cần theo như vậy. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello, chào chị Thu Nga và chị Thanh Thủy.
Vâng, xin biết cái danh của anh. Dạ.
Dạ, xin cho biết quý danh ạ.
Cái vụ vừa rồi á, một thiếu niên 18 tuổi vừa đủ tuổi mà tại sao mua hai cái súng trường AR-15, mà hai cái súng nó đang được đưa lên để mà tranh luận về vấn đề cấm hai cái súng đó, mà tại sao check background này kia nọ hay là check cái gì đó mình không cần biết, khi mà apply mua cái súng đó tại sao 18 tuổi lại mua được hai cái súng trường như vậy mà không ai để ý gì tới hết? Đó là một vấn đề. Vấn đề thứ hai, mua mấy trăm viên đạn nó cũng không ai theo dõi,
mấy ngàn viên đạn
nghi ngờ gì hết đó.
Anh cho biết tên được không?
Tên là Richard.
Richard, vâng. Vâng, đó là một cái điều. Nhưng mà vậy thì theo anh Richard, đã hai câu hỏi anh đặt ra, làm sao có câu trả lời đây? Mình phải làm gì để có được câu trả lời?
Làm nhiều khi cái họ cố ý để xảy ra những cái chuyện như vậy nữa. Cũng không, cái đó là mình tình nghi thôi. Tại vì mình không có bằng chứng gì hết chính xác. Tại vì đây cũng là một mùa bầu cử chuẩn bị tới. Cứ mỗi một lần mùa bầu cử là có những cái chuyện lộn xộn, giết người, bắn nhau, rồi cướp bóc thì đùng đúng hết.
Vâng, cái điều
nhưng
đó
mà cái gì? Vấn đề đó, cái vấn đề đó mình thấy rõ ràng, tại sao 18 tuổi mua hai cái súng trường để làm gì? Rồi mua mấy trăm viên đạn đó, mình phải có một cái sự nghi ngờ ở trong đó, mà tại sao để lại bán cho như vậy, rồi để xảy ra chuyện như vậy, rồi bắt đầu nó too late rồi.
Vâng, nhưng mà như vậy thì theo anh bây giờ cần có biện pháp gì bây giờ đây? Bây giờ mùa bầu cử sắp tới nè, vậy thì bây giờ người dân có thể làm được cái gì?
Thứ nhất là phải tăng cái tuổi mua súng. Thứ hai nữa là những cái loại súng đó không thể nào bán cho những cái người mà nhỏ tuổi như vậy được. Hay là mình phải có một cái biện pháp nào đó như vậy thôi.
Vâng.
Đấy, tại súng nó thật sự ra người ta mua để người ta tự vệ chứ không phải để đi giết người. Ở đây mà không có súng á là cũng có thể là loạn, cướp tối ngày ra ngoài đường đi chợ, nhiều khi nó dí súng vô đầu mình, nó kêu đưa bóp đưa tiền đó. Rồi đó là những cái đó mà súng đó thực sự là những cái súng lậu không à, chứ không phải là súng mà có giấy tờ đâu. Thành ra nếu mà nói những người mà có súng có giấy tờ, họ biết luật, họ biết này kia, không ai làm bậy hết. Chỉ có những cái đứa trẻ như vậy đó, nó bị làm sao á thì nó mới như vậy. Nhưng mà tại sao lại mua được những cái súng đó? Ngay cả người lớn chưa chắc nó mua được những cái súng đó nữa, mà không hiểu. Cái đó là cái vấn đề mình chỉ thấy ở trong cái vấn đề đó thôi. Còn mình không làm gì được hết, mình không có quyền, mình không có thẩm quyền gì hết.
Vâng, cảm ơn anh Richard rất là nhiều. Nhưng mà anh nói rằng vì sắp tới mùa bầu cử mà để xảy ra thì cái điều đó hơi quá đáng đó. Tại vì cái tiệm bắn súng thì nó bán thôi, ai vào mua nó cũng bán.
Vâng, xin nhiều mời. Là tại vì trước đây khi mùa bầu cử thì tại sao cái con dịch Covid nó ra? Cái đó là mình mở ngoặc và đóng ngoặc, người ta nói là cái thước âm mưu. Tại sao có nhiều vụ xảy ra bắn súng nhiều như thế, rồi bây giờ cái dịch đậu mùa khỉ thì nó cũng hiện ra nữa. Thì anh nói thì cũng có nhiều dư luận nói như vậy. Nhưng mà mình không có bằng chứng và mình cũng không có phải là những người bằng chứng thuốc chuyên môn. Thành ra mình cũng nghe như vậy. Vâng,
vâng, làm như vậy rất được. À, cuối cùng ai cũng nhìn nhau bằng một con mắt rất là đa nghi, cái gì cũng nghi ngờ hết là chị Thương à. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Hello, chào chị Vũ Thanh Thủy, chào chị Thương Nga.
Dạ, xin chào ông ạ.
Dạ, xin được biết quý danh ông.
Dạ, thưa tôi tên là Hiền, chị Thương.
Dạ vâng, xin chào ông Hiền.
Chào ông Hiền.
Chị Thủy ơi, với chị Thương Nga ơi, ngay cái việc mà mình muốn dẹp cái chế độ Cộng sản, nó mới có ở cái nước mình 70 năm thôi, mà nó đã khó khăn rồi. Thì thưa chị, là cái chuyện súng ống của cái nước Mỹ này nó vô cùng khó khăn. Vô cùng khó khăn bởi vì nó được chặn một cái tiền lời của những cái tập đoàn. Ngay cả ông Tổng thống Mỹ nào mà ra cái lệnh mà cấm nó, chỉ coi như là không có cho bắn súng nữa đó, thì tôi sợ sinh mạng ông Tổng thống nó cũng nguy hiểm. Vậy thành ra nó nguy hiểm, thành ra nó khó lắm. Do vậy cho nên theo tôi thì mình không thể nào mình nói rằng thôi bây giờ cấm bắn súng cho quần 18, cấm bắn súng cầu súng trường, bởi vì tôi là cái dân mình chơi súng thì mình sợ. Người dân chơi súng ngày xưa đó chị ơi, đúng là chinh phục vậy đó, tạm cấm súng tay á. Nhưng mà bây giờ nhìn cái cây súng thấy cũng ớn lắm, bởi vì tôi bị cướp quà một lần đó chị, mà không sao hết, là đem cẩy súng lên lau súng cái nó bị cướp quà, nhưng mà không sao, phát cái chuyện đó. Vậy cho nên theo tôi nghĩ mình không thể nào mà mình ở đây mình bàn cái chuyện mà làm sao để diệt được súng đạn được.
Không, mình chỉ không vậy. Vâng, cảm ơn ông Hiền. Thật ra không phải để chúng tôi dám làm bàn cái điều này, nó ngoài cái phạm vi mà tụi này có thể bàn vào, nhưng mà chỉ là trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình đó, muốn cùng chia sẻ cái tâm trạng của những người mẹ, những người bà, những người ông, người cha, là những người phụ huynh Việt Nam, chúng ta cùng lắng nghe nhau chia sẻ cái nỗi đau buồn này, cầu nguyện cho các nạn nhân, đồng thời cũng tự bàn, tự mình tìm hiểu lẫn nhau xem mình có thể làm gì trong cái phạm vi nhỏ bé của mình. Tại vì không lẽ cứ thấy bắn giết như vậy rồi mình cứ đứng bàng quan, rồi mình đau khổ, rồi mình thôi mình lại về mình đem cái nỗi trầm cảm, cái sự lo đau buồn đó lan tỏa ra hay sao. Mình tự cho nên mình cùng nói chuyện với nhau để xem có thể làm được một cái gì, ít nhất cất lên một tiếng nói, yêu cầu một cái sự dung hòa, yêu cầu tăng cái tuổi để mà có thể mua súng, yêu cầu những cái luật mà kiểm soát background, đồng ý là ông nói rằng những cái súng này cũng đầy ở trong những cái súng lậu, nhưng mà một đứa trẻ 18 tuổi nó đâu có thể đi mua súng lậu, mà đâu có dễ gì nó có thể nó mua được một cái khẩu AR-15 hai khẩu như vậy. Cho nên đây là nó mua hợp pháp, cho nên ít nhất mình cũng cố gắng hết sức trong cái phạm vi mình có thể được làm bất cứ một cái điều gì hả chị Thương Nga. Thay vì ngồi nguyền rủa bóng đêm thì mình thắp lên một cái ngọn nến, dù có heo hắt tới đâu chăng nữa thì ít nhất nó cũng ấm được cái lòng mình trong cái lúc đó, và cũng làm cho mình cảm thấy mình đã cố gắng trong cái phạm vi có thể được của mình, phải không chị Thương Nga?
Có người đề nghị là nếu mà cái luật ly dị đó buộc các cặp mà muốn ly hôn là phải đợi trung bình sau 60 ngày để nộp đơn thì mới có thể tiến hành thủ tục. Thì nói việc mua súng cũng vậy, có thể áp dụng tương tự như vậy để mà tránh những cái trường hợp mà bị kích động nhất thời như cái vụ nổ súng vừa qua. Rồi người ta cũng bàn tính, bàn thảo đủ thứ hết. Nhưng mà chúng ta cũng biết hết năm này tới năm kia, cái luật súng sẽ còn là cái vấn đề tranh cãi nhiều tại Hoa Kỳ. Và những cái chính sách mà ủng hộ súng thì sẽ cũng còn tiếp tục, để mà có thể là dễ dàng họ có tạo được một chiếc ghế của họ, hay là cái người mà chống là cái luật súng ống cũng vậy, cũng để mà dùng để mà câu cử tri chẳng hạn. Vì vậy cho nên là chúng ta sẽ sợ rằng cái việc mà nổ súng vào trường học như Sandy Hook, Parkland hay là Uvalde cũng sẽ tái diễn thường xuyên và chết chóc hơn. Và chỉ có những trẻ em vô tội, những người vô tội này, tự nhiên mình đang sống an lành như vậy là họ vào là họ bắn mình. Mình tưởng tượng các em nó đang học ở trong lớp học, đang xem những cái phim hoạt họa, rồi đang có những cái giờ vui trước khi mà bãi trường, rồi một tay súng đi vào. Đó là cái cửa ở ngoài trường, đi vào trường, nó đã mở được rồi. Và đi vào ngay cái lớp học đó, nó cũng mở ra được. Cô giáo vừa mới tính khóa trở lại thì nó đã vào, nó bắn cô giáo chết. Mình tưởng tượng những cái cảnh đó là máu loang đầy lớp học hết trơn. Rồi các em đang nằm chờ chết và cảnh sát đứng ở ngoài thì không biết chờ cái gì.
Vâng, đó cũng là những cái biện pháp an ninh mà các trường học cần coi lại. Sau này thì các trường trung học đã đều có những cái biện pháp an ninh đó đó chị Thu Nga. Vâng. Sau những cái vụ nổ súng ở trường trung học, nhưng mà ở trường tiểu học thì không ai nghĩ rằng có thể cái điều đó nó có thể xảy ra. Tuy nhiên chị nói đúng, tại sao mình là một cái người khách, tới thăm trường thôi mình cũng phải đi qua văn phòng, rồi mình cũng phải có một cái visitor pass.
Dạ, có ghi tên đàng hoàng đó.
Yeah. Vâng, phải có ghi tên, có các thứ, mà tại sao một cái đứa như vậy nó lại có thể đem khẩu súng vào mà vác mấy khẩu súng này, đâu phải cái chuyện
đúng rồi.
Nhỏ.
Yeah, nó đi rõ ràng nó vác ngờ mà không ai
nó phải nhận. Vác nặng lắm.
Yeah.
Người ta nói là nó có đến cả ngàn cái viên đạn đó, thì đâu có phải là một cái điều nhẹ nhàng mà tại sao lại có thể để điều đó xảy ra.
Những cái người cũng đã khó rồi, sao mà chị có thể giấu được hai cái cây súng, cái súng trường mà AR-15 được, rồi chị vác theo băng đạn nữa, mà nó đi ngờ ngờ từ ở ngoài cổng, và cái video thu được là nó đang núp, nó chờ nó đi vào, mà lại quá lâu không có nhân viên an ninh, không có cảnh sát, không có ai báo động, không có ai chặn nó để lại để hỏi, nghĩa là không có một cái gì mà gọi là có thể là chặn nó được. Như vậy thì người ta đặt cái câu hỏi rất lớn. Dù chị là ở trong nhà này cũng vậy nữa, chị đâu có thể chị đi thun luồng mà chị đi vào từ cổng vào, chị mở cổng rồi chị đi vào trong phòng của người ta. Trường học là một nơi cần được an toàn, có một cái sự mà bảo đảm an toàn cho các em, nên như vậy là tại sao?
Vâng, chúng tôi cũng thấy cái biện pháp an ninh rất là lỏng lẻo. Chị Thương Nga thấy không, bây giờ chúng ta chỉ trả có mấy chục đồng thôi, một tháng thôi, là ở nhà mình đã có thể có camera gắn,
đúng
coi
rồi.
Tất cả mọi phòng.
Mình thấy được.
Phải không chị? Dạ. Đi tới đâu là thấy được hết tới đó. Thì tại sao cả một cái trường học như thế này mà lại đến nỗi mà nó đi vào đâu không thấy, rồi đến lúc sau đó rồi cảnh sát vẫn chờ ở ngoài, rồi lại đoán là bây giờ nó đã nấp ở trong một lớp học trống và không có trẻ em nào gặp nguy hiểm. Nếu mà nó đang ở trong một cái lớp học trống, nó trốn trong đó, thì vậy tại sao cảnh sát không vào đi những cái lớp học khác để xem, để cứu cấp các em đang bị thương trên cái con đường nó đã đi qua và nó đã bắn. Thành ra nó rất nhiều cái câu hỏi người ta nêu ra. Thôi thì chúng ta không làm được gì hết, ít nhất mình cũng nêu ra những cái câu hỏi như vậy để cho những giới hữu trách đó chị Thu Nga, người ta tìm ra cái câu trả lời cho mình, phải không chị?
Vâng, đúng rồi. Và chúng ta thấy là tội nghiệp trẻ em lắm. Tại vì quỹ Nhi đồng Quốc tế Liên Hiệp Quốc nói rằng trẻ em mà chết vì trong chiến tranh, các nước chiến tranh đó nhiều lắm. Nhưng mà mình có thể hiểu được là trong chiến tranh, nghĩa là tên bay đạn lạc, rồi các em giống như chúng ta thấy mới nhất ở đây là bây giờ vẫn tiếp diễn là Ukraine. Nhưng mà trẻ em mà trong cái thời bình đang sống ở trong một cái đất nước mà giàu nhất thế giới, nghĩa là power nhất thế giới, cái gì cũng nhất thế giới hết, tại sao cái chuyện đó cứ xảy ra hoài? Chúng ta nhớ là cái lúc mà nó bắn vào cái vụ mà Sandy Hook á, cả nước đều đau buồn hết. Và tội nghiệp cho những thiên thần đó, rồi tới hết thiên thần này bay đi, rồi tới thiên thần khác bay đi. Và chúng ta thấy cái điều nó rất là vô lý, phải không chị Thủy? Cái vụ mà giết chết ở Uvalde đây này, nó quá phi lý đi. Mà giờ cứ sau mỗi một vụ việc như vậy, chúng ta lại đau buồn than khóc, rồi chính phủ lại nói sẽ có biện pháp. Chúng ta sẽ thấy nó còn tiếp diễn nữa, mình không có phải trù như vậy. Nhưng mà rõ ràng rằng nếu mà không có một biện pháp đàng hoàng, thì những cái trường học ở thành thị cũng vậy, mà những cái trường học hẻo lánh cũng vậy. Người ta nói tại sao mà cứu trợ cho cái package mà cho COVID á, thì nhiều như thế. Tại sao không trích ra một cái phần nào đó mà để cho những cái security ở trường, mướn thêm nhân viên an ninh vân vân và vân vân. Thì cái đó lại quay sang một cái chuyện chính trị mà chúng ta lại không biết bàn ra sao nữa.
Nhưng mà nếu ai cũng cứ nêu lên những câu hỏi tại sao, tại sao, tại sao, những cái câu hỏi có lý như vậy mà không có câu trả lời, thì ít nhất cũng buộc các giới hữu trách người ta cũng phải tìm ra những câu trả lời cho mình, chị Thu Nga. Thì quý khán giả, chúng tôi đưa ra cái đề tài ngày hôm nay chắc chắn cũng làm nhiều người nghe gợi lại một cái chuyện vừa mới xảy ra đây lại càng thêm đau buồn. Nhưng mà chúng tôi cũng muốn nhân cái cơ hội này để chân thành chia sẻ với tất cả các cái phụ huynh có con em còn nhỏ. Tới bây giờ một tuần sau vẫn còn bị xúc động, bị dao động rất là nhiều. Đến nỗi rằng nhiều người tâm sự muốn giữ con em ở nhà. Nhưng mà những đứa nhỏ nó ngây thơ lắm chị Thu Nga. Nó thích đi học để nó được gặp bạn bè nó.
Đúng rồi.
Và chúng tôi có... Vâng, sau cái vụ này xảy ra đó, cũng có mấy đứa cháu nhỏ, nó về thăm chơi, rồi hỏi nó là thôi bây giờ con học ở nhà này kia. Nó bảo không, con muốn đi trường, con muốn gặp bạn con. Thành ra tất cả những cái điều đó làm cho thật là gây ra cái nỗi sợ hãi, lo lắng cho các vị phụ huynh. Vì vậy, nếu mà chúng ta được cái cơ hội chia sẻ, nói ra nó cũng nhẹ lòng. Và ít nhất cũng thấy rằng mình cũng cố gắng đối diện với vấn đề, chứ không phải là lờ nó đi, gạt qua một bên, che mắt con cái để nó không thấy, rồi cũng tự che mắt mình luôn, để coi như là làm bộ như cái điều đó không có xảy ra. Thì cái điều đó nó không có thực tế một tí nào, tại vì chắc chắn sẽ còn có những cái chuyện tương tự như thầy này nữa. Nước Mỹ này là một cái nước Mỹ nổi tiếng về cái vụ copycat, phải không chị Thu Nga? Thành ra sẽ có những cái kẻ bị tâm thần, hoặc là có những kẻ quá tuyệt vọng, quá đường cùng, quá uất hận, quá bất đắc chí, cũng sẽ có những cái hành động bắt chước tương tự như vậy. Cần phải đối diện với điều này và cần phải tìm những cái biện pháp cha mẹ nhìn thay đổi lại cái nhìn đối với con cái, cách nào đó để cho từng cái ngày giờ sống nhận ra rằng từng cái ngày mà con em mình và chúng ta được an lành là những cái blessing của trời, và để qua đó mình biết quý trọng hơn và thay đổi cái cách hành xử trong gia đình đối với nhau, để biết quý trọng từng giây từng phút chúng ta được ở bên nhau. Và chị Thu Nga, vâng, chúng ta cũng cáo lỗi với những quý thính giả còn trên đường dây, chúng tôi cũng hết giờ rồi. Xin chị Thu Nga đúc kết chương trình hôm nay.
Vâng, thời giờ qua rất là nhanh, và hôm nay nhưng cái vụ mà cái tay súng mà mới có 18 tuổi thôi, và chưa, và một tuần trước đó thì vào dịp sinh nhật thứ 18 thì tên Ramos này đã mua 2 khẩu súng trường bán tự động cái kiểu AR-15 và hàng trăm viên đạn như vậy, và mang cái khẩu súng trường này đột nhập vào trường tiểu học Rob và hàng chục học sinh rồi giáo viên, nghĩa là tàn sát trong suốt, người ta tả ra là tới 80 phút là chị. Và vì vậy cho nên là khi mà các em đang mặc quần áo đẹp để tới mà tham dự những cái buổi mà những cái ngày giờ cuối cùng của trường, các em đang xem một cái phim, rồi những em đó và những học sinh này đang vui nghĩ rằng mình có một cái thời kỳ tốt đẹp ở trước mặt mà để nghỉ hè, thì không ngờ là bị chết thảm như vậy. Vì vậy cho nên sau cái vụ xả súng đó thì chúng ta cũng thấy rằng chính trị hai phe lại nổi lên. Một phe đó là vẫn tiếp tục ủng hộ, nói rằng dù mà có kiểm soát súng đi nữa thì cái vụ xả súng này nó cũng vẫn xảy ra, nhưng mà cũng có nhiều người đồng ý là chúng ta phải dung hòa, có súng để tự vệ thì không cần phải là cái súng trường mà bắn hàng loạt như vậy. Và khi mà mua súng rồi thì dù mà 18 tuổi hay trên 18 tuổi hay là lớn tuổi đi nữa cũng trải qua một cái việc mà check in cái lý lịch của người ta, xem người ta có bệnh hoạn gì hay không. Chứ nếu cứ để xảy ra như vậy, cứ mỗi lần cứ mà xảy ra như vậy thì cả nước Mỹ lại đau buồn và thế giới lại chia sẻ sự đau buồn, rồi đâu cũng vào đó. Thì chúng ta mong rằng chính phủ là mau mau có một cái biện pháp gì, tại vì có rất là nhiều trường học ở Mỹ này, cái việc mà an ninh ở nhà trường chưa có như là cái trường Rob ở Uvalde, chị Thủy.
Vâng. Chân thành cảm ơn tất cả quý thính giả đã gọi vào đóng góp ngày hôm nay. Chúng tôi trân quý tất cả mọi ý kiến, dù bệnh hay chống với cái chuyện mà giữ súng đạn hay là những cái đạo luật về súng đạn, thì chúng tôi cũng xin ghi nhận, và đây cũng là cái diễn đàn để chúng ta chia sẻ những cái ý kiến với nhau. Cảm ơn những quý thính giả đã lắng nghe ở ngoài, và cũng chân thành xin lỗi những quý thính giả nếu những cái điều này gợi lại những cái đau buồn trong lòng quý vị trước những cái vấn đề thực tế đang diễn ra trong đời sống chung quanh chúng ta. Cảm ơn chị Thu Nga đã cùng điều hợp chương trình này ngày hôm nay. Hẹn gặp lại chị và quý thính giả chương trình này vào tuần sau.
Xin chào tạm biệt ạ.